Phong lưu võ trạng nguyên, chương 37, dấu vết để lại 2, góc truyện audio.com. Phạm Thức Đức nói, đại nhân, hôm nay chúng ta đi đâu? Vừa rồi cổ phủ đã dùng kiệu hoa mang Mạc Vân Nhi trở về, dựa theo đại nhân phân phó nên không có đường hoàng, cũng không có thổi kèn pháo hoa, chỉ có mấy họ hàng bên vợ tới chúc mừng. Tần Tiêu suy tư một chút nói, tạm thời không cần quấy nhiễu tới hai kẻ tâm mang ma quỷ kia. Chúng ta đi tới nhà của ngư dân Đỗ Viễn Sơn kia nhìn một chút có đầu mối mới hay không. Ta cuối cùng có cảm giác tên ngư dân này trong bản án sắm một vai cực kỳ trọng yếu. Đại nhân có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, hiện tại lên đường. Mặc thường phục mà đi, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Tên hắc đản kia đang ngủ khò khè, tối hôm qua hắn đi canh bãi tha ma chắc đã mệt chết rồi, cứ cho hắn nghỉ ngơi đi. Làng trài nhỏ, nhà Đỗ Viễn Sơn. Một gian nhà gỗ vách trúc cùng cỏ tranh che mái, trong phòng có chút mất trật tự, vài món đồ dùng trong nhà đơn sơ, trên giường đệm chăn vẫn còn chỉnh tề, trên tường còn treo mấy cái mũ vành rộng và vài tấm lưới đánh cá. Gần cửa sổ có một cái bàn, bày đặt một nghiên mực cùng giá bút cùng vài quyển sách có chút rách nát, phía dưới có đè mấy trang giấy trắng. Tần Tiêu đem giấy rút ra nhìn xem, lại phát hiện trên đó viết một ít câu thơ, phần lớn là thơ tình cảm ký thác tình yêu nam nữ hương diễm, xem như có chút tài văn chương. Tần Tiêu đem thi văn đưa cho Phạm Thức Đức, Phạm Thức Đức nhìn qua thì có chút giật mình, không thể tưởng được một ngư dân thôn làng lại có tài văn chương như thế, xem ra có chút tài văn vẻ. Tần Tiêu gật gật đầu, xem ra Đỗ Viễn Sơn ngư dân này cũng không phải rốt đặc cán mai như nhà nông bình thường. Đi, chúng ta đi tìm hàng xóm hỏi tình huống của hắn. Dứt lời nhấc chân đi ra ngoài, con mắt lơ đãng nhìn xuống dưới chân, lại ngoài ý muốn phát hiện một món đồ vật nhỏ màu vàng. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống nhặt nó lên, cẩn thận nhìn một hồi, nói. Xem ra là hạt châu trên vòng tay, bằng vàng. Phạm Thức Đức nói, một ngư dân nghèo khổ quả quyết không có loại vật này. Đại nhân, có phải hay không? Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, xuất hiện một tình huống. Vô cùng có khả năng. Đi, đi bốn phía tìm người hỏi một chút. Lúc này một đám ngư dân top 5 top 3 đi về phía này, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Tần Tiêu gọi một nam nhân chừng 40 tuổi, nhìn hắn nói. Vị đại ca kia, ngươi có biết Đỗ Viễn Sơn đi nơi nào hay không? Nam nhân này nhìn qua hai người dò xét nói. Vị công tử này là tới tìm Đỗ Viễn Sơn du giang phẩm thơ sao? Thằng này thường ngày vũ văn lộng mặc xuyên tạc chơi chữ, không chịu đánh cá cho tốt quỷ mới biết được hắn đi nơi nào. À hát, trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm ngạc nhiên, nói, Đỗ Viễn Sơn bình thường kết giao đều là người phương nào, hắn ở các huyện khác còn có thân nhân nào không? Nam nhân cổ quái nhìn qua Tần Tiêu, nói, công tử hỏi như vậy không phải là người quen của hắn sao? Chẳng lẽ Đỗ Viễn Sơn này phạm phải chuyện gì à? Kỳ thật hắn cũng không tính là người xấu, ngày bình thường đối nhân xử thế hòa hợp êm thấm, chỉ là có chút làm ra thanh cao không ngó tới người khác mà thôi. Thân nhân thì không có, hình như hắn là cô nhi. Bằng hữu nha cái này, ha ha tương hàng luận giao với hắn hơn phân nửa là nữ. Con gái người ta đều ưa thích loại hình tiểu bạch kiểm, đầu năm nay không phải vũ văn lộng mặc tài tử nổi tiếng. Đại ca cũng biết, bình thường hắn kết giao với nữ tử nào mật thiết nhất. Ta cũng không biết, những ngư dân chúng, góc truyện audio.com, ta từ khi trời sáng đã đi ra ngoài kéo lưới tới lúc mặt trời lặn mới về nhà, cũng không có thời gian dò xét chuyện của người khác. Nhưng mà ta có nhìn thấy một hai lần, hai ngày trước lúc chạng vạng tối có một tiểu nha đầu mặc quần áo màu vàng hơi đỏ đi tới tìm hắn, còn cầm một cái bao, lúc đi ra thì không có mang theo bao. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm dùng mình, quần áo màu vàng hơi đỏ, chẳng lẽ là nha hoàn Tiểu Lan của Triệu Phủ? Hai ngày trước chính là thời gian tiểu thư Triệu gia nhảy sông tự vẫn, vì sao nàng tới nơi này? Tần Tiêu tạ ơn nam nhân kia, nhìn qua Phạm Thức Đức nói. Phạm tiên sinh, chúng ta ngay lập tức quay về Triệu phủ, đem hai nha đầu và Triệu lão tam thẩm vấn một phen, bọn chúng vô cùng có khả năng biết rõ tung tích của Triệu tiểu thư. Phạm Thức Đức gật gật đầu, bước nhanh đi qua đuổi kịp Tần Tiêu. Xem ra Triệu tiểu thư mất tích xác đúng là có liên quan tới Đỗ Viễn Sơn. Hai người ngựa không dừng vó chạy về thị trấn thì cũng đã xế chiều. Đi ngang qua dịch quán vừa hay nhìn thấy Lý Tự Nghiệp đang nôn nóng đi qua đi lại ở cửa, vừa thấy Tần Tiêu thì nghênh đón, đỉnh đạc kêu lên. Đại nhân, tại sao đi ra ngoài không gọi ta? Một mình ta đi tới đi lui trong dịch quán, nói cũng không thể nói với ai, buồn muốn chết. Tần Tiêu phất tay ý bảo cho hắn đi theo, ba người bước nhanh đi đến tới Triệu phủ, đi tới trước cửa vừa hay gặp được Triệu lão tam. Triệu lão tam, ngươi vào đây bản quan có việc hỏi ngươi. Toàn thân Triệu lão tam mềm nhũn suýt nữa co quắp ngã xuống đất thần sắc hoảng hốt đi theo sau lưng ba người vào nhà. Tần Tiêu đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống mang theo tức giận. Triệu lão tam lớn mật, lại dám lừa gạt bổn quan, ngươi biết phạm tội gì không? Triệu lão tam sợ tới mức toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất liên tục phân biệt nói. Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt Khâm Sai đại nhân phán đoán sáng suốt a hát. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi liều chết không nói đúng không, vậy thì tốt, bổn quan hỏi ngươi. Tại sao ngươi và nha hoàn Tiểu Lan, tiểu lệ của Triệu phủ lại thông đồng với ngư dân Đỗ Viễn Sơn bắt cóc tiểu thư nhà ngươi? Triệu lão tam sợ tới mức hồn bất phụ thể, run rẩy nói. Nguồn chuôn phao, VN đại, đại nhân, những chuyện này ngài cũng biết sao? Xem tải, Tần Tiêu trừng mắt quát lên, mau mau nói ra, bằng không bổn quan sẽ nghiêm trị. Thân thể Triệu lão tam mềm nhũn ra, thở dài một hơi, nói. Đại nhân, tiểu nhân từ nhỏ nhìn thấy tiểu thư lớn lên, xem nàng thân như cháu ruột của mình, làm sao lại bắt cóc nàng chứ? Chuyện này tiểu nhân biết rõ không nhiều lắm, duy chỉ có nghe tiểu thư phân phó giúp đỡ làm ra chuyện ma quái trên linh đường, diễn một vai tiểu nhân vật. Chuyện khác Tiểu Lan cùng Tiểu Lệ là hai nha đầu này biết nhiều một chút, hai nha đầu này rất tinh quái, thường thường mang theo tiểu thư đi chơi khắp nơi, làm cho người ta lo lắng. Tần Tiêu cẩn thận quan sát thần sắc Triệu lão tam cũng biến hóa, ngược lại dễ dàng nhìn ra được hắn đúng là có cảm tình với Triệu tiểu thư rất sâu, hơn nữa hai nha đầu Triệu phủ có ý kiến rất lớn. Tần Tiêu nói, đã như vậy, ngươi đứng lên đi, bổn quan hỏi ngươi, tiểu thư nhà ngươi đã sớm quen với Đỗ Viễn Sơn rồi à? Lý Tự Nghiệp tiến lên trước hai bước, Triệu lão tam đứng lên. Cách chương.